chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự trưa ngày Chủ nhật 20 tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình, chúng tôi tóm lược nội dung chính để quý thính giả tiện theo dõi.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc chuyến thăm chính thức Thái Lan và dự hội nghị APEC 2022.
Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 2022.
Thầy giáo Đoàn Minh Phụng, giáo viên trường tiểu học Mỹ Khánh 1, huyện Phong Điền, người thầy cháy hết mình với công tác đội.
Hội khuyến học quận Ninh Kiều nỗ lực giúp nhiều học sinh vững bước tới trường.
Công viên Hoàng Văn Thụ đang cải tạo nâng cấp với kinh phí 7 tỷ đồng.
Tăng mức phạt hành vi không tắt dây an toàn trên xe ô tô.
COP27 huy động được 10 tỷ đô la Mỹ phát triển năng lượng tái tạo.
Bây giờ mời quý thính giả cùng đến với thông tin chi tiết. Thưa quý thính giả, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Đông Nam Á lần thứ 43, gọi tắt là IPA 43, sáng nay tại Cung Hòa Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Trước đó, vào chiều ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến chào quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia Campuchia. Chủ tịch Quốc hội đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới quốc vương và thân mẫu Hoàng Thái hậu Norodom Moninet Sihanouk.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và quyết tâm cùng Campuchia củng cố, tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn biết ơn, trân trọng những tình cảm sâu sắc, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà cố quốc vương Norodom Sihanouk, quốc vương Norodom Sihamoni, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Chủ tịch Quốc hội mong muốn quốc vương sẽ tiếp tục ủng hộ, khuyến khích để quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả hơn nữa.
Cũng chiều hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã về tới sân bay Nội Bài, kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Thái Lan và tham dự hội nghị APEC 2022.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ đón chính thức hội đàm với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tại tòa nhà chính phủ. Hai bên cũng đã cùng chứng kiến lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác và đồng chủ trì buổi gặp gỡ báo chí. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và phu nhân tham quan trưng bày các sản phẩm thủ công của Thái Lan và dự chiêu đãi do Thủ tướng Chan-o-cha và phu nhân chủ trì.
Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã có cuộc hội kiến nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Lepai.
Nhân dịp sang thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan và gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu của Thái Lan đang có hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam như SCG, Amata, CB.
Chủ tịch nước đã có cuộc gặp gỡ 350 doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam-Thái Lan dự khai trương tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan và thăm, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán, kiều bào tại Thái Lan.
Tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 29, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự phiên họp hẹp 1, dự phiên đối thoại không chính thức giữa lãnh đạo các nền kinh tế APEC và các khách mời, dự cuộc ăn trưa làm việc giữa lãnh đạo các nền kinh tế APEC và các khách mời.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã dự phiên toàn thể và phiên thảo luận chuyên đề đối thoại với các thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC, dự phiên họp hẹp 2 và dự buổi gala dinner chiêu đãi chào mừng tuần lễ cấp cao APEC do Thủ tướng Thái Lan và Phu Nhân chủ trì.
Bên lề tuần lễ cấp cao APEC 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có hàng loạt các cuộc gặp gỡ tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Australia, Canada, Pháp, Chile, Peru. Chủ tịch nước cũng đã có các cuộc gặp gỡ Thái tử, Thủ tướng Ả Rập Saudi, trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc và Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF.
Theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ hội nghị, hôm qua tại đảo Djerba, nước Cộng hòa Tunisia, đã diễn ra lễ khai mạc trọng thể hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 18 với chủ đề Kết nối trong đa dạng, kỹ thuật số, động lực phát triển và đoàn kết trong không gian Pháp ngữ. Tham dự hội nghị có 82 lãnh đạo các nước thành viên cộng đồng Pháp ngữ, các thể chế Pháp ngữ, các tổ chức quốc tế và khu vực. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị.
Trong hai ngày 19 và 20 tháng 11, trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thành lập cộng đồng Pháp ngữ, hội nghị sẽ là dịp để các đại biểu nhìn lại các bước phát triển của cộng đồng trong 50 năm qua, tái khẳng định sức sống bền bỉ, tinh thần đoàn kết thống nhất trong đa dạng và sự gắn bó đặc biệt giữa các quốc gia cùng chia sẻ một ngôn ngữ chung là tiếng Pháp. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo cũng tập trung thảo luận về tình hình kinh tế chính trị trên thế giới và trong không gian Pháp ngữ, đề ra những định hướng hợp tác chiến lược trong thời gian tới nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu hiện nay, phát huy vai trò của cộng đồng Pháp ngữ, thúc đẩy các giá trị về hòa bình, hợp tác, phát triển, đa dạng ngôn ngữ và văn hóa.
Nhân dịp tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng sẽ hội kiến lãnh đạo cấp cao của nhiều nước và tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác ngoại giao, chính trị, kinh tế, thương mại, song phương và đa phương. Chuyển sang các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982 - 20 tháng 11 2022. Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức trao giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 25 năm 2022 cho 50 cán bộ quản lý, giáo viên có nhiều đóng góp trong đổi mới phương pháp dạy học, được đồng nghiệp tín nhiệm, phụ huynh và học sinh tin yêu.
Giải thưởng Võ Trường Toản được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1998. Qua 25 mùa trao giải, có 826 cán bộ quản lý giáo viên được vinh danh. Đây là những thầy cô giáo tiêu biểu đại diện cho hàng trăm ngàn tấm gương nhà giáo tận tụy, luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người.
Tại Cần Thơ, tối qua trường cao đẳng Phạm Ngọc Thạch họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982 - 20 tháng 11 2022.
Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng các thầy cô nhà trường đã ôn lại lịch sử ra đời của Ngày Nhà giáo Việt Nam, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Nghề giáo viên luôn được tôn vinh là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhà trường đã công bố quyết định và trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố cho các cá nhân có thành tích tốt trong giảng dạy.
Huyện Vĩnh Thạnh cũng vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong những năm qua, đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục huyện Vĩnh Thạnh đã kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của nghề nhà giáo, luôn năng động sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, quy mô trường lớp ngày một khang trang, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện. Tính riêng năm học 2021-2022, toàn huyện Vĩnh Thạnh có 8 nhà giáo ưu tú, 82 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 140 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 2 học sinh giỏi cấp quốc gia, 144 học sinh giỏi cấp thành phố. Với những kết quả nổi bật trong năm học vừa qua, ngành giáo dục huyện Vĩnh Thạnh có 37 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều tập thể nhận bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo, bằng khen và cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
Trường Trung học Phổ thông Phan Văn Trị, huyện Phong Điền cũng vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dịp này, nhà trường đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho một cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập năm học 2021-2022, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho 9 cá nhân vừa có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021 và 2021-2022.
Quý thính giả thân mến, nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân là danh hiệu cao quý nhất nhằm tôn vinh những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Theo đó, cùng với những điều kiện bắt buộc khác, một trong những tiêu chuẩn để trở thành nhà giáo ưu tú là phải tâm huyết tận tụy với nghề, là tấm gương sáng mẫu mực, tiêu biểu xuất sắc và có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành, được đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. Mời quý thính giả cùng nghe phóng viên Đồng Khởi giới thiệu về tấm gương một thầy giáo ưu tú làm công tác tổng phụ trách đội của một trường tiểu học trên địa bàn thành phố.
Tại tiết dạy thực hành kỹ năng nghi thức đội của thầy Đoàn Minh Phụng, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Mỹ Khánh 1, huyện Phong Điền mới đây, thông qua tiết học thực hành, các em học sinh được thầy Phụng truyền đạt và hướng dẫn tỉ mỉ thuần thục từng động tác cũng như các nghi thức dành cho đội viên, đặc biệt là hát đúng quốc ca, đội ca và đánh trống nghi thức chào cờ. Em Giang Minh Thư và em Nguyễn Ngọc Đông Nhi, học sinh trường tiểu học Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền cùng chia sẻ.
Khi học môn này con rất thích, thầy Phụng giảng cũng rất dễ hiểu. Nó khác những môn học khác là nó có thể làm cho con thỏa thích những niềm đam mê của con. Thầy rất là hiền và dạy các bạn rất là chi tiết, từng chi tiết một. Dạ, con rất yêu thích phong trào đội này.
Thầy giáo Đoàn Minh Phụng, trường tiểu học Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, có một suy nghĩ như vậy.
Cái niềm đam mê là một điều đầu tiên của một người giáo viên nói chung và giáo viên làm tổng phụ trách đội nói riêng. Là mình phải có đam mê, chính cái đam mê đó mình mới là rèn luyện được kỹ năng của người đội viên mới truyền đạt được cho các em.
32 năm cháy hết mình với nhiệm vụ, thầy Phụng vinh dự nhận được nhiều danh hiệu phần thưởng như danh hiệu nhà giáo ưu tú, bằng khen Thủ tướng Chính phủ, giải thưởng cánh én hồng toàn quốc của Trung ương Đoàn. Ngoài ra, qua những lần tham gia thi diễn, thầy Phụng và các em đội viên trường còn mang về nhiều giải thưởng khích lệ khác.
Tôi rất là tự hào về cái nghề của mình và được những cái thành quả đó tôi cũng không lấy làm tự mãn. Nhưng bản thân tôi thì sẽ cố gắng là thực hiện tốt để cho những cái năm học tới để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn.
Nhận xét về thầy Đoàn Minh Phụng, thầy giáo Võ Thanh Phong, hiệu trưởng trường tiểu học Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền cho rằng:
Thầy Phụng là một giáo viên tổng phụ trách giỏi, mặc dù có rất là nhiều năm là rất nhiều kinh nghiệm, mà bởi vì thầy hồi lúc mới ra trường tới giờ thầy chỉ làm cái nhiệm vụ là tổng phụ trách, cho đó kinh nghiệm thầy nó còn dày dặn.
Cần mẫn, chăm chỉ với niềm đam mê cháy bỏng, cả quãng đời học sinh cho đến bây giờ, có lẽ niềm hạnh phúc lớn lao nhất đối với thầy Phụng là được ngày hai buổi đi về trên chính ngôi trường tiểu học thân thương của mình. Thời gian quá khứ và hiện tại như đang xen, tạo nên những cung bậc cảm xúc khác nhau trong cuộc đời người lái đò. Nhưng dẫu ở hoàn cảnh nào, và dù đứng lớp hay làm công tác tổng phụ trách đội, thầy vẫn luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình.
Nhân thưa quý thính giả, hôm nay nhân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam, xin được gửi lời tri ân đến tất cả các thầy giáo, cô giáo, những người công tác trong ngành giáo dục. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gắn bó với sự nghiệp trong người. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, mong muốn vận động toàn xã hội tham gia công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Thời gian qua, Hội khuyến học quận Ninh Kiều đã không ngừng nỗ lực để công tác khuyến học khuyến tài ngày càng phát triển, giúp cho nhiều học sinh vững bước tới trường. Ghi nhận của phóng viên Mỹ Tiên.
Gia đình em Nguyễn Thành Nam, học sinh trường trung học cơ sở Quỳnh Thúc Kháng có hoàn cảnh khó khăn. Cha mẹ đi làm công nhân ở tỉnh Bình Dương. Hiện Nam đang sinh sống với bà nội. Sinh hoạt hàng tháng của hai bà cháu đều nhờ vào thu nhập bấp bênh của cha mẹ em gửi về. Nhằm chia sẻ phần nào khó khăn của Nam, vào dịp năm học mới, Hội khuyến học quận Ninh Kiều đã vận động trao tặng chiếc xe đạp với trị giá gần 3 triệu đồng, qua đó giúp Nam thuận tiện đến trường. Thành Nam chia sẻ.
Được nhận một chiếc xe đạp để mà hỗ trợ trong quá trình di chuyển để đi học á, thì em cảm thấy rất là vui và rất là hân hạnh khi được ban tổ chức ưu ái tặng cho để mình vượt qua được các khó khăn. Hàng ngày đi học thuận tiện hơn thì không có bị sợ trễ giờ học. Thì sau khi nhận phần thưởng của ban tổ chức, nó giống như là một động lực để giúp em sẽ cố gắng học tốt hơn.
Ở mỗi năm học, Hội khuyến học các cấp chủ động khảo sát, lập danh sách học sinh nghèo, cận nghèo, khó khăn, chủ động giúp đỡ để các em yên tâm đến trường. Từ đầu năm đến nay, Hội khuyến học quận Ninh Kiều đã vận động được trên 8 tỷ 700 triệu đồng, qua đó trao tặng trên 1.500 suất học bổng, gần 29.000 phần quà và khen thưởng trên 3.000 học sinh. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, Chủ tịch Hội khuyến học Ninh Kiều cho biết, phong trào xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài và trợ giúp học sinh vượt khó học tốt là một trong những hoạt động nổi bật của các cấp hội, qua đó góp phần đáng kể trong đảm bảo an sinh xã hội và ngày càng tạo dựng niềm tin vững chắc trong nhân dân, giảm bớt tỷ lệ học sinh bỏ học. Bà Thu cho biết thêm.
Ngay từ đầu là tháng 1 năm 22 là cái thường trực Hội khuyến học quận đã giao cái chỉ tiêu cụ thể, thì tính là thi đua cho là từng đơn vị. coi như cái phần mà quy động á, có phường quy động rất là cao, thì bình quân đầu người là hơn 40.000 đồng. Cho nên là chăm lo được là hơn 33.800 là các cái suất quà, học bổng hoặc là khen thưởng cho các cháu học sinh. Thì so với năm trước, năm 2021, là cái số lượng đã tăng là được 2 tỷ đồng.
Trong thời gian qua, quỹ học bổng Sen Vàng của Chùa Phật Học luôn đồng hành cùng Hội Khuyến học quận Ninh Kiều trong việc chăm lo hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thượng tọa Thích Minh Thông, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, trụ trì Chùa Phật Học cho biết, chùa gây quỹ chủ yếu từ việc vận động các nhà tài trợ, mạnh thường quân, tăng ni, Phật tử đóng góp. Ngoài ra, chùa có một số hoạt động gây quỹ như giữ xe các ngày rằm, hái lộc đầu xuân trong đêm giao thừa. Đặc biệt, nhà chùa còn vận động các tăng ni, Phật tử nuôi heo đất. Từ các nguồn quỹ này, hàng năm chùa tổ chức lễ trao tặng học bổng Sen Vàng cho các em học sinh nghèo vượt khó học tốt, nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Thượng tọa Thích Minh Thông chia sẻ.
Từ lâu chúng tôi đã ý thức được cái lời nói của Bác Hồ, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Cho nên mỗi năm thì chúng tôi có hướng dẫn với Phật tử nuôi heo đất để mà gây cái quỹ giúp cho các em học sinh, sinh viên nghèo khó khăn để mà tạo điều kiện cho em đến trường.
Hội Khuyến học quận Ninh Kiều còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong vận động hỗ trợ cho các em học sinh. Từ năm 2018 đến nay, phong trào nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học do quận đoàn Ninh Kiều phát động đã có sức lan tỏa sâu rộng, huy động sự vào cuộc của các bộ đoàn và đoàn viên thanh niên toàn quận. Tất cả 11 cơ sở đoàn đều phát động học sinh sinh viên, đoàn viên đội viên tiết kiệm tiền ăn sáng, quà vặt, vận động các tổ chức cá nhân, công ty doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp kinh phí để cùng thực hiện phong trào, tổ chức các chương trình văn nghệ gây quỹ, phong trào kế hoạch nhỏ. Anh Đinh Quyết Thắng, Bí thư quận đoàn Ninh Kiều chia sẻ.
Bằng cái nguồn lực phối hợp với các đơn vị kết nghĩa thì mỗi đoàn phường sẽ nhận đỡ đầu cho một em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Thì về thời gian đỡ đầu thì tùy mỗi đơn vị, nhưng mà cái quy định coi như tối thiểu là một em thiếu nhi này phải được hỗ trợ ít nhất là một năm học. Cái nội dung hỗ trợ sẽ là hỗ trợ tiền mặt mỗi tháng ít nhất là 300.000 đồng. Ở mỗi dịp Tết hoặc là khai giảng năm học thì có thể vận động hỗ trợ thêm dạy tập hoặc là trang phục học sinh hoặc là học phẩm, tùy điều kiện của mỗi đơn vị. Thì hiện giờ là nhiều như đoàn phường Hưng Lợi thì hỗ trợ nhận đỡ đầu là tới 2 em, một số đơn vị khác thì nhận đỡ đầu theo tinh thần chỉ đạo là 1 em.
Nhờ sự chung tay của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo giúp đỡ học sinh nghèo mà hàng năm quận Ninh Kiều có hàng ngàn lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ. Thông qua các hoạt động ý nghĩa thiết thực đã kịp thời hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần để các em tiếp bước hành trình chinh phục ước mơ của mình, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Lai vừa tổ chức lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 và tổng kết cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2022.
Trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, năm nay huyện Thới Lai đã hoàn thành 38 trong số 42 công trình phần việc, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động tập hợp khối đại đoàn kết gắn với chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo. Hiện có 4 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị đến cuối năm nay công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Trường Xuân A, Tân Thạnh, Xuân Thắng và xã Định Môn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Công an huyện Thới Lai, cụm trưởng khối thi đua, tổ chức hội nghị xét khen thưởng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2022, cụm thi đua khối quận huyện.
Với nội dung thi đua gồm 69 chỉ tiêu được phân bổ đều ở các hoạt động trong ngành, tổng điểm chấm thi đua là 1.000 điểm. Qua kết quả tự đánh giá của các đơn vị, hầu hết đều đạt từ 900 điểm trở lên. Kết quả, các đơn vị đã thống nhất đề nghị xem xét khen tặng các danh hiệu thi đua trong năm 2023. Trong đó có 3 đơn vị đề nghị nhận cờ thi đua của Bộ Công an, gồm quận Ninh Kiều, Cái Răng, huyện Phong Điền. Một đơn vị đề nghị tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến là huyện Vĩnh Thạnh. Còn lại, 5 đơn vị đề nghị tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng.
Dịp này, các đơn vị cũng thống nhất chi hỗ trợ là 293 triệu đồng cho 49 cán bộ chiến sĩ và người thân của cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý thính giả, công trình đường giao thông và công viên nằm cặp rạch Khai Luôn, đoạn từ cầu Ninh Kiều đến cầu đi bộ phía nhà hàng Hoa Sứ thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, được triển khai thi công từ năm 2020. Tuy nhiên, do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng mà đến nay công trình mới được triển khai trở lại.
Công trình được thực hiện trên tổng diện tích đất gần 13.000 m2, trong đó công viên được thiết kế với các hạng mục như khu vực cho các hoạt động dã ngoại gần cầu Ninh Kiều và khu quảng trường Vườn Hoa kết hợp hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật về đêm. Phần đường giao thông có chiều dài 325 m, phục vụ cho việc đi lại và bố trí điểm giữ xe. Tổng kinh phí cho công trình là 24 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị thi công đã thực hiện gần 75% khối lượng và đang phấn đấu hoàn thành trong tháng 12 để phục vụ cho lễ Tết và nhất là lễ hội Hoa Đăng của quận Ninh Kiều.
Chuẩn bị cho việc đi lại vui chơi giải trí trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều vừa triển khai công trình cải tạo nâng cấp công viên Hoàng Văn Thụ.
Tọa lạc trên đường Hoàng Văn Thụ, công viên Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu Nhị Kiều đến cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh đã xuống cấp từ nhiều năm nay, không những ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất hàng ngày của người dân sinh sống cặp công viên. Có 4 hạng mục được thực hiện tại công trình này, đó là xây dựng cơ sở vật chất tại công viên, trồng cây xanh, lắp đèn chiếu sáng và bố trí bến thuyền cho các phương tiện du lịch tham quan. Tổng kinh phí thực hiện gần 7 tỷ đồng từ ngân sách. Theo kế hoạch, công trình này sẽ hoàn thành trong tháng 12 tới đây.
Mới đây, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt tri ân khách hàng năm 2022, khu vực Bình Thủy, Ô Môn, Thới Lai.
Trong 10 tháng của năm nay, Công ty Điện lực thành phố triển khai thực hiện 50 công trình đầu tư xây dựng với hơn 142 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư xây dựng trên địa bàn Bình Thủy, Ô Môn, Thới Lai là trên 23 tỷ đồng. Ngoài ra, các điện lực khu vực còn đề xuất phối hợp với công ty thực hiện xây dựng lưới điện để đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất và tiêu dùng. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỷ lệ khách hàng sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng đạt gần 70%.
Hội nghị cũng là dịp để Điện lực thành phố Cần Thơ tiếp thu những đánh giá góp ý của khách hàng để từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ với mong muốn luôn làm hài lòng khách hàng. Thưa quý thính giả, từ năm 2005, Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
Năm nay, Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được tổ chức vào hôm nay với chủ đề thực thi quy định pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Đây là năm thứ 11 Việt Nam cùng với thế giới tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
Tối qua tại Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình Người bạn đường tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2022.
Tại Việt Nam, dù các hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đã nỗ lực, nhưng mỗi năm vẫn có gần 7.000 người thiệt mạng, trên 11.000 người khác phải mang trên mình thương tật suốt đời do tai nạn giao thông. Chỉ riêng 11 tháng của năm nay, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Văn hóa ý thức tham gia giao thông của người dân, người điều khiển phương tiện còn hạn chế, được xác định là một trong những nguyên nhân chính của tình trạng trên.
Phóng viên Phương Ánh cho biết, thắt dây an toàn là một trong những cách để bảo vệ người ngồi trên xe ô tô khi không may xảy ra sự cố tai nạn giao thông, để tránh va đập dễ gây thương vong. Tuy nhiên, trong thực tế, có nhiều người vẫn không chấp hành.
Trên đường dẫn cầu Cần Thơ, đoạn thuộc trạm cảnh sát giao thông Hưng Phú quản lý và tuần tra kiểm soát giao thông, nhiều xe khách xe tải khi được kiểm tra thì hầu hết đều không thắt dây an toàn, hoặc có trường hợp thấy cảnh sát giao thông kiểm tra thì mới thắt dây an toàn. Tương tự như vậy là trên quốc lộ 91 đoạn thuộc quận Ô Môn, nhiều chủ xe, tài xế và hành khách vẫn còn lơ là với việc thắt dây an toàn vì nhiều lý do. Như ý kiến của ông Nguyễn Văn Tính, chủ xe khách sau đây.
Nếu mà không thắt dây an toàn thì nó nguy hiểm. Thắt dây an toàn thì nó an toàn cho bà con. Nhưng mà mình cũng nhắc hoài để bà con mệt á, cái thói mình không hay. Thì lúc mà mình chạy xe thì mình lo quan sát xung quanh với trước không à, chứ không có để ý.
Theo ngành chức năng, việc thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tại những vị trí có trang bị dây đeo an toàn được xem là một trong những biện pháp giảm thiểu va đập dẫn đến thương vong khi không may xảy ra tai nạn giao thông trên đường. Quy định này đã được cụ thể hóa trong Nghị định 100 của Chính phủ về việc xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ. Thiếu tá Võ Thành Sang, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
Thì dây an toàn có tác dụng rất là lớn, bảo vệ cho cơ thể của người lái xe, cũng như ngồi ở hàng ghế phía trước trong xe. Khi có xảy ra va chạm tai nạn thì cái dây nó sẽ giữ cho cơ thể không đập vào kính chắn gió hoặc là đập vào cái cabin xe để bảo vệ cái an toàn cho cái người lái xe.
Theo Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, thì mức xử phạt đối với người điều khiển xe ô tô không thắt dây an toàn như sau. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không thắt dây an toàn khi điều khiển xe ô tô chạy trên đường hoặc chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn khi xe đang chạy. Còn đối với người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn thì phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn khi xe đang chạy. Mặc dù mức phạt hành hành chính cho các trường hợp này tăng gấp đôi so với trước đây. Tuy nhiên, số lượng người tham gia giao thông chấp hành quy định thắt dây an toàn còn ít. Chỉ khi nào có kiểm tra của ngành chức năng thì người ngồi trên xe mới chấp hành. Bình quân mỗi tháng, cảnh sát giao thông thành phố và các quận huyện đã kiểm tra, xử lý hàng trăm trường hợp người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn. Tài xế Nguyễn Văn Năm nói rằng:
thắt dây an toàn cho đảm bảo cho tài xế và cho trên xe có sự cố này, thì tôi cũng nhắc nhở cho các hành khách trên xe ngồi kế tài xế phải là thắt dây an toàn cho bảo đảm trên xe cho hành khách lúc mà có sự cố.
Thống kê từ ngành chức năng, mỗi năm trên địa bàn thành phố Cần Thơ có gần 50 trường hợp người ngồi trên xe ô tô mà không thắt dây an toàn khi có sự cố va quẹt, tai nạn giao thông thì bị chấn thương vùng ngực và phần đầu. Cùng với việc tăng cường kiểm tra, ngành chức năng cần tuyên truyền nhắc nhở để người tham gia giao thông trên xe ô tô chấp hành tốt hơn quy định này.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Thưa quý thính giả, Mỹ và Hàn Quốc ngày hôm qua đã tiến hành cuộc tập trận không quân chung nhằm đáp trả việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ra vùng biển phía đông.
Mục tiêu của tập trận lần này nhằm nâng cao năng lực phòng thủ chung của Liên minh Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của Washington nhằm bảo vệ đồng minh và tăng cường khả năng răn đe mở rộng đối với Bình Nhưỡng. Quân đội Hàn Quốc đã lên án Triều Tiên về một loạt vụ phóng tên lửa gần đây, coi đó là hành động khiêu khích liều lĩnh, gây tổn hại tới hòa bình và ổn định trong khu vực.
Ai Cập, nước chủ nhà hội nghị COP27, thông báo đã quy động được các khoản hỗ trợ trị giá 10 tỷ đô la Mỹ để phát triển năng lượng tái tạo.
Khoản hỗ trợ trên sẽ giúp Ai Cập giảm 10% lượng khí thải nhà kính và sớm đạt mục tiêu về nâng sản lượng điện được sản xuất từ các nguồn tái tạo trong 5 năm tới. Ai Cập là nơi chỉ sản sinh ra 0,6% tổng lượng khí thải CO2 toàn cầu, nhưng quốc gia này lại là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu, đặc biệt khi nước biển dâng đang đe dọa vùng đồng bằng sông Nin.
Phần Lan vừa công bố kế hoạch tăng cường an ninh biên giới với Nga, bao gồm việc xây dựng một hàng rào dài 200 km dọc biên giới giữa hai nước.
Lực lượng biên phòng Phần Lan cho biết khoảng 200 km trong tổng số 1.300 km đường biên giới giữa Phần Lan và Nga sẽ được rào lại với chi phí khoảng 380 triệu euro. Hàng rào này sẽ cao hơn 3 mét và có dây thép gai ở trên cùng. Hàng rào này dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2025 hoặc là năm 2026. Hiện Quốc hội Phần Lan đã đồng ý phân bổ 6 triệu euro cho giai đoạn đầu và 139 triệu euro cho giai đoạn thứ hai của dự án.
Cảnh sát Tây Ban Nha đã thu giữ tổng cộng 52 tấn cần sa trong 5 tháng vừa qua. Đây là lượng ma túy lớn nhất từng được thu giữ ở nước này. Ước tính trên thị trường chợ đen, số lượng cần sa bị thu giữ trên có giá trị lên tới 125 triệu euro.
Trong chiến dịch truy quét này, lực lượng chức năng Tây Ban Nha đã triệt phá 8 trang trại trồng cần sa ở vùng đông bắc Catalonia, bắt giữ 20 người. Tất cả các trang trại này đã được che đậy dưới hình thức trồng cây gai dầu hợp pháp, được đăng ký thuộc sở hữu của một công ty thương mại và nằm giữa các khu nhà kho. Và trước đó, vào ngày 6 tháng 11, thì cảnh sát Tây Ban Nha đã thu giữ 32 tấn cần sa đóng gói với giá trị chợ đen ít nhất là 64 triệu đô la Mỹ.
Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi điểm lại những thông tin vừa phát. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc chuyến thăm chính thức Thái Lan và dự hội nghị APEC 2022. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022.
Thầy giáo Đoàn Minh Phụng, giáo viên trường tiểu học Mỹ Khánh 1, huyện Phong Điền, người thầy cháy hết mình với công tác đội.
Hội khuyến học quận Ninh Kiều nỗ lực giúp cho nhiều học sinh vững bước tới trường.
Công viên Hoàng Văn Thụ đang cải tạo nâng cấp với kinh phí 7 tỷ đồng.
Tăng mức phạt hành vi không thắt dây an toàn trên xe ô tô.
COP27 huy động được 10 tỷ đô la Mỹ phát triển năng lượng tái tạo.
Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.